Xin kính mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Matthew đoạn 27, từ câu 45 tới câu 54, để chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa với chủ đề là được dạng dĩ vào nơi chí thánh trong cái thời điểm chúng ta chuẩn bị dự đại lễ Chúa Giêsu phục sinh. Từ trưa đến 3 giờ chiều, trời trở nên tối tăm khắp trên đất. Khoảng 3 giờ chiều, Đức Chúa Giêsu kêu lên lớn tiếng: "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Nghĩa là: "Đức Chúa Trời, tôi ơi, Đức Chúa Trời, tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" Vài người đứng gần đó nghe tiếng Ngài, họ nói: "Người này gọi tiên tri Eli." Một người trong đám họ liền chạy đi lấy miếng bọt biển nhúng đầy giấm để trên đầu cây sậy rồi đưa cho Ngài uống. Nhưng những người khác lại bảo: "Hãy khoan để xem Eli có đến cứu nó không." Đức Chúa Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn và trúc linh hồn: "Kìa, bức màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Đất rúng động và đá nứt ra, mồ mả mở ra, nhiều xác của các thánh đã chết được sống lại ra khỏi mộ." Sau khi Đức Chúa Giêsu sống lại, họ đi vào thành thánh hiện ra cho các nhiều người. Khi viên đội trưởng và những lính canh Đức Chúa Giêsu thấy rúng động và những điều xảy ra, họ kinh sợ nói: "Người này thật là con Đức Chúa Trời." Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Xin Thánh Linh của Ngài đến dạy dỗ chúng con về một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra trong ngày Chúa Giêsu trúc linh hồn ở trên cây thập tự giá. Đó là chiếc màn che trong đền thờ đã bị xé rách làm hai từ trên xuống dưới, để chúng con thấy được sự thương xót, ân sủng của Chúa ban cho chúng con thể nào qua sự chết của Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa vô cùng và con hết lòng thành tâm cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Quý vị có biết là trong Kinh Thánh có ghi chép lại một số những sự kiện rất là lạ lùng xảy ra ngay sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, lúc Ngài trút hơi thở cuối cùng ở trên cây thập tự giá không? Sự kiện thứ nhất, chúng ta thấy mặt trời giữa trưa trở nên tối tăm, có chép trong câu 45 phải không ạ? Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều, cả xứ đều tối tăm mù mịt. Rồi mình thấy đất rung đá nứt là sự kiện thứ hai, như là một trận động đất lớn, có chép trong câu số 51 mà chúng ta đã nghe và đọc. Khi con trời trút hơi thở cuối cùng trên cây thập tự giá, kể cả đất cũng quằn quại trong sự rung động. Rồi mình thấy sự kiện thứ ba lạ lùng là các cửa mồ mở ra, đó là dấu hiệu của những thánh đồ đã sống lại. Trong câu 52-53 chép rõ các mồ mả mở ra và thây của nhiều thánh đồ đã an giấc sống lại. Sau khi Ngài đã sống lại, họ ra khỏi phần mộ vào trong thành thánh và hiện ra cho nhiều người, phải không ạ? Những mồ mả này được mở ra, xác của những người thánh được sống lại, nhưng họ sẽ không ra khỏi phần mộ và đi vào thành hiện ra cho nhiều người thấy cho đến ngày thứ ba sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại vẻ vang. Và có thêm một điều kiện xảy ra nữa rất là kỳ lạ, đó là tấm màn trong đền thờ chia nơi thánh và nơi chí thánh bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Và đây có nghĩa là gì? Trở lại bối cảnh đưa đến sự kiện này để chúng ta hiểu, thì chúng ta thấy cái sự kiện này nó bắt đầu từ buổi sáng sớm thứ sáu, khi Chúa Giêsu bị bắt phải vác thập tự giá trên con đường Dolorosa lên đồi Gogotha ở ngoài thành Jerusalem, giống như hình một cái sọ người để chịu đóng đinh. Ngài đã bị treo trên thập tự giá từ khoảng 9 giờ sáng. Thì Kinh Thánh nói đột nhiên vào khoảng giữa trưa thì bóng tối dày đặc bao trùm khắp chốn và nó kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ cho đến 3 giờ chiều. giống như là cái sự kiện mà chúng ta nói là eclipse đó, nhật thực đó, nó sắp sửa xảy ra vào ngày 8 tháng 4 tới đây, phải không quý vị? Khi mặt trăng đi ngang qua giữa trái đất và mặt trời trong lúc ban ngày sẽ làm nhiều nơi tối tăm, từ nước Mexico nó lên đến tiểu bang Texas và đi lên đến tiểu bang Maine mà nhiều người trong nước Mỹ này đang lo lắng. Đây là một sự kiện nhật thực kỳ lạ, là vì thường sự tối tăm của nhật thực nó không có kéo dài lâu như vậy tại một chỗ, nhưng khi Chúa chết thì cả chỗ đó tối tăm cho đến khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và vào lúc 3 giờ chiều, Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng Eloi, Eli, lama sabachthani, nghĩa là Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao Ngài lại lìa bỏ con? Vì lúc đó Đức Chúa Giêsu đang gánh lấy hình phạt của hết thảy tội lỗi chúng ta trong sự chết chuộc tội của Ngài. Và một người La Mã, lính La Mã nghe tiếng kêu của Chúa ta khác, thì anh nó động lòng thương xót và lấy một cái miếng xốp thấm đầy giấm chua buộc vào đầu cây sậy và áp vào môi của Ngài. Trong giây phút đó thì Chúa Giêsu có một thêm chút sức mạnh để phát ra lời cuối cùng rằng mọi sự đã hoàn tất. Và vì lúc đó công cuộc cứu chuộc đã hoàn tất. Trong giây phút khủng khiếp đó, sứ đồ Matthew cho biết rằng tấm màn dày ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh trong đền thờ bị xé làm đôi từ trên xuống dưới. Trước hết chúng ta hãy trở lại lịch sử để coi xem tấm màn này nó bắt đầu từ đâu và nó có ý nghĩa gì. Thưa quý vị, đối với người Do Thái thì sự thờ phượng Đức Chúa Trời của họ là điều tối quan trọng. Đó là lý do mà Chúa đã cứu dân sự của Ngài qua cách Ngài sai lãnh tụ Môi-se đến vua Pharaon là vua của nước Ai Cập và nói với vua rằng phải thả họ ra khỏi Ai Cập để họ đi đến vùng đất hứa để làm chi vậy? Để thờ lại Ngài, phải không? Trong Xuất Hành đoạn 7 câu 16 có chép: Người hãy nói với Pharaon, Chúa phán cùng Môi-se đó, Chúa, Đức Chúa Trời của người Hebrew sai tôi đến nói với Ngài rằng hãy để dân ta đi để chúng thờ phượng ta trong đồng hoang, nhưng cho đến nay người vẫn không chịu nghe. Và khi họ đi trong đồng vắng 40 năm thì Môi-se được Chúa chỉ dẫn xây dựng một cái đền tạm để dân sự của Chúa thờ phượng Ngài. Đền tạm là nơi Chúa trong ân sủng và sự thương xót của Ngài đã ngự xuống và gặp gỡ dân sự của Ngài. Vì vậy đền tạm này còn được gọi là lều hội kiến, đặt ở chính giữa trại của dân sự và gồm có hai phần. Quý vị thấy hình thì một nơi ở ngoài được gọi là nơi thánh, phải được ngăn cách khỏi phần bên trong là nơi chí thánh bởi một tấm màn che. Đức Chúa Trời mô tả tấm màn che cho Môi-se trong Xuất Ai Cập ký đoạn 26 từ câu 31 từ câu 34 như thế này. Chúa nói: Ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ xanh dương, chỉ tím, chỉ đỏ thắm và vải dệt bằng sợi gai mịn. Ngươi hãy thêu trên đó hình các cherubim thật mỹ thuật. Ngươi sẽ che bức màn đó trên 4 trụ gỗ xi-tim bọc vàng, có móc vàng dựng trên 4 đế bạc. Ngươi sẽ che bức màn đó dưới cái móc khóa, rồi đem rương giao ước vào đó, tức vào phía trong bức màn. Đối với các ngươi, bức màn ấy sẽ phân chia giữa nơi thánh và nơi chí thánh, và ngươi sẽ đậy nắp thi ân, hay là gọi là nắp chuộc tội, trên rương giao ước trong nơi chí thánh. Chúng ta thấy Chúa ra mạng lệnh cho Môi-se phải xây dựng một cái đền thờ tạm khi dân sự của Chúa đang đi trong đồng vắng. Và trong cái đền tạm nó một cái tấm màn buông lỏng, nó cao khoảng chừng 60 feet, bề ngang là 30 feet, nó dày khoảng chừng 4 inch, được treo ở đó để ngăn cản con người tội lỗi không được vào nơi chí thánh. Đó là nơi biểu hiệu Đức Chúa Trời thánh khiết và quyền năng đang ngự trị. Chỉ có một người duy nhất được phép vào nơi chí thánh, đó là thầy lễ thượng phật, và ông chỉ có thể vào phía sau bức màn trong ngày đại lễ chuộc tội mỗi năm một lần với máu của các sinh tế để rưới trên nắp chuộc tội À, gọi là tiếng Anh gọi là mercy seat, phía ở trên cái rương giao ước, gọi là the ark of the covenant, giữa hai cái tượng vàng cherubim mà quý vị thấy trong hình ở đó. Cho nên ở dưới hai cái hình của cái cherubim mà đang chụm đầu với nhau đó, ở dưới đó là mercy seat, là nắp chuộc tội, là nơi mà Đức Chúa Trời gặp gỡ dân sự của Ngài một năm một lần qua ngày đại lễ chuộc tội. Chúng ta thấy bản ngã của con người tội lỗi chúng ta thì không có một ai có thể đến gần và tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời thánh khiết vẹn toàn được. Kinh Thánh Sáng Thế Ký chép rõ từ khi Adam và Eva phạm tội thì họ bị đuổi ra khỏi vườn, bị phân rẽ và ngăn cách khỏi sự hiện diện của Chúa, phải không ạ? Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 22 tới câu 24 chép rõ như thế này: Đức Chúa Trời phán, này con người đã trở thành một bậc như chúng ta, biết điều thiệt và điều ác. Vậy bây giờ hãy coi chừng, kẻo nó đưa tay hái trái cây sự sống và ăn, rồi được sống đời đời chăng? Vậy Đức Chúa Trời đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đên để cày cấy đất đai, là thứ đã được dùng để dựng nên loài người. Thế là Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn. Ở phía đông của vườn Ê-đên, Ngài đặt các thiên thần cherubim và một thanh gươm sáng lòa liên tục biến chuyển mọi hướng để canh giữ con đường đến cây sự sống. Cái sự phân rẽ này sau khi tổ phụ loài người phạm tội khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời được xem như là một tấm màn chia cách nơi thánh và nơi chí thánh trong đền tạm. Và trong thời của Chúa Giê-xu thì đền thờ của người Do Thái không còn tạm thời nữa, nhưng nó được xây cất bởi vua Herod ở tại thủ đô Jerusalem, nước Do Thái, là nơi thờ phượng chính của dân sự Chúa trong lúc họ đang bị đô hộ ở dưới dân La Mã. Quý vị xem theo cái hình thì quý vị thấy đền thờ này nó cũng tương tự như đền tạm, nó có nhiều phần khác nhau nữa từ ngoài vô trong. Chúng ta chú ý rằng cái đền thờ này hiện nay không còn nữa là bởi vì người La Mã đã phá hủy họ vào năm AD 70. Thì chúng ta thấy đền thờ của người Do Thái thì chỉ dành riêng cho người Do Thái được vào mà thôi, người ngoại bang thì không được phép vào đó. Và chúng ta thấy phần ở ngoài thì chúng ta thấy có các hành lang dành riêng cho các phụ nữ. Rồi ở trong cũng có một cái bàn bằng đồng và các thùng đựng nước để các thầy tế lễ lo việc tinh sạch và chuẩn bị các con vật sinh tế để thi hành các nghi lễ thức tế lễ mỗi ngày. Rồi phần trong nữa là nơi thánh, là nơi các thầy tế lễ vào đó lo việc tế lễ thờ phượng mỗi ngày. Trong đó có bàn để bánh trần thiết, chơn đèn vàng và bàn thờ sông hương. Nhưng phần tuốt ở bên trong đó, quý vị, là nơi chí thánh thì không có một ai được phép vào. Không có một ai được phép vào. Và trong phần này để cái rương giao ước, đó là the Ark Covenant. Và bên trong cái rương giao ước thì Kinh Thánh nói có bảng đá 10 điều đức răng Đức Chúa Trời, một bình vàng đựng bánh mana và cây gậy chỗ bông của Aaron. Đó là những vật biểu tượng cho sự hiện diện và quan phòng chăm sóc của Chúa cho dân sự của Ngài. Mình thấy mặt trên của cái rương giao ước có một cái phiến vàng nguyên chất được gọi là nắp chuộc tội, hay là gọi là, như tôi đã nói, là mercy seat. Đây là nơi Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ và ban ân sủng cho dân sự Ngài, và cũng là chỗ huyết của lễ chuộc tội được rải lên. Nhờ đó sự cứu chuộc được thực hiện và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được bỏ qua đi và được lặp đi lặp lại mỗi năm. Trong Xuất Hành đoạn 25 từ câu 17 tới câu 12 cho chúng ta thấy điều đó. Kinh Thánh nói: làm cái nắp chuộc tội bằng vàng ròng, dài 2 aman rưỡi và rộng 1 aman rưỡi, làm 2 cherubim bằng vàng đặc ở 2 đầu nắp chuộc tội, 1 cherubim ở đầu này và 1 ở đầu kia. 2 cherubim phải dính liền với nắp và đứng ở 2 đầu nắp. Các cherubim đứng đối diện với nhau với 2 cánh xòe ra và hướng lên phía trên và che trên nắp. Đặt nắp lên trên rương và đặt bản giao ước ta sẽ ban cho vào trong rương, trên nắp chuộc tội giữa 2 cherubim và trên rương giao ước là nơi ta sẽ gặp con để ban cho tất cả các mạng lệnh áp dụng cho dân Israel. Tại cái mercy seat đó, cái nắp chuộc tội đó, thì Đức Chúa Trời sẽ gặp gỡ dân sự của Ngài. Một năm có một lần là. Mình thấy sự công lý và lòng thương xót của Chúa gặp nhau ở trên cái nắp chuộc tội này. Và huyết của con sinh tế đáp ứng những lời đòi hỏi của luật pháp công bình của Đức Chúa Trời. Và tại cái nắp chuộc tội nơi Đức Giê-hô-va bày tỏ sự hiện diện thánh khiết và sự thương xót của Ngài khi Đức Chúa Trời gặp con người trong ân sủng của Ngài. Mình thấy phần chí thánh là phần biểu hiệu cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Phải không? Ở trong nơi chí thánh thì cũng có một cái chiếc màn dày khoảng 4-6 inch. Như tôi nói, bề cao 60 feet, bề ngang 30 feet, được chia đôi và ngăn cách giữa nơi này với tất cả những phần bên ngoài. Và cũng giống như đền tạm thì không có một ai có thể bước vào nơi thiêng liêng này hết mà còn sống. Và kể cả thầy lễ thượng phẩm cũng vậy. Chỉ có ngoại trừ mỗi năm một lần trong ngày đại lễ chuộc tội thì ông chỉ được vào đó phải có máu chuộc tội của các sinh vật trên tay và rẫy trên và phía trước cái nắp chuộc tội đó 7 lần để biểu thị rằng tội nhân chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời thánh khiết bằng huyết chuộc tội mà thôi. Nhưng tất cả việc này, máu bò đực và con dê tiếp tục đổ ra và được rẫy trên nắp chuộc tội mỗi năm một lần trong thời cựu ước, không thể cắt đi tội lỗi được. Nó chỉ là cái hình bóng tạm thời trong suốt thời đại khoảng 1.500 năm, vì tấm màn dày đó vẫn còn đó. Bức màn vẫn còn đó và nhắc nhở chúng ta về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, ngăn cách tội lỗi, ngăn cách tội nhân khỏi sự hiện diện của Ngài. Vì tấm màn vẫn còn đó, cho nên không một tội nhân nào có thể đến gần với Đức Chúa Trời được. Cho đến ngày Chúa Giê-xu trút linh hồn ở trên cây thập tự giá, thì Kinh Thánh chép tấm màn che này bị xé rách làm hai từ trên xuống dưới. Ai đã xé tấm màn vậy quý vị? Mọi tác giả phúc âm đều ngụ ý rằng Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Chính Ngài đã làm cho bức màn trong đền thờ bị xé ra làm hai, từ trên xuống dưới, chứ không phải động đất nha. Điều quan trọng trong sự kiện này là cái thời điểm bức màn đã bị xé rách. Đó là lúc mà nó xảy ra chính xác và ngay lúc Chúa Giê-xu trút linh hồn chịu chết trên cây thập tự giá và khi sự chuộc tội đã hoàn tất, đúng như lời cuối cùng của Chúa Giê-xu đã thốt lên rằng mọi sự đã hoàn tất. Tấm màn bị xé rách là con đường cho chúng ta vào nơi chí thánh đã được mở ra. Amen. Tác giả Hebrew đoạn 10 từ câu 19 tới câu 23 có giải thích thêm chúng ta điều này. Tác giả nói thế này: vậy thưa anh chị em, vì nhờ huyết của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta được dạng dĩ vào nơi chí thánh bằng một con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta xuyên qua bức màn, tức xuyên qua xác của Ngài. Và vì chúng ta có một vị tư tế vĩ đại đang cai quản nhà Đức Chúa Trời, chúng ta hãy đến gần Đức Chúa Trời với lòng chân thành trong sự bảo đảm hoàn toàn của đức tin, tấm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm xấu và thân thể được rửa sạch bằng nước trong. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng của chúng ta một cách không nao núng, vì Đấng đã hứa là thành tín. Chính nhờ sự chết của Chúa Giê-xu mà con đường vào thiên đàng nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời đã được mở ra khi tấm màn đã bị xé làm hai. Chính vào lúc Chúa Giê-xu chịu chết, Đức Chúa Trời đã xé bức màn và nay có một con đường thẳng mà tác giả Hebrew nói xuyên qua bởi sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu mà con người nay được dạng dĩ đến gần với Đức Chúa Trời. Sự công chính đòi hỏi cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và qua cái chết của Ngài, con đường đến với Thiên Chúa được mở ra. Và vì con đường đã mở ra, nay chúng ta được dạng dĩ vào nơi chí thánh bằng cách đi xuyên qua tấm màn đã bị xé rách làm hai, nghĩa là xuyên qua xác của Chúa Giê-xu bởi đức tin nhận Chúa Giê-xu đã đổ huyết tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Tấm màn tượng trưng cho thân xác của Chúa Giêsu đã bị xé nát, nghĩa là chết trên cây thập tự giá để tâm hồn và toàn thể thân xác con người của chúng ta được thanh tẩy mà được dạn dĩ đến với Ngài. Huyết thánh của Chúa Giêsu che phủ mọi tội lỗi của chúng ta. Thập tự giá của Chúa Giêsu là của lễ duy nhất để chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận. Tôi thấy có một điều như thế này là từ lúc ban đầu, sau khi Ngài đã dựng nên tổ phụ loài người của chúng ta, và sau khi họ đã phạm tội, thì Đức Chúa Trời, cái kế hoạch mà khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người lúc ban đầu á, là để con người có thể có một mối tương giao đời đời với Chúa, phải không ạ? Sau khi Chúa dựng nên Adam và Eva trước khi họ phạm tội. Chúng ta thấy chương trình của Đức Chúa Trời từ khi Ngài dựng nên loài người như vậy để có mối tương giao đời đời đã không thay đổi. Mặc dầu tội lỗi đã phá hủy cái mục đích đầu tiên này, Chúa có chương trình ban của lễ chuộc tội qua chính con chiên của Ngài, chiên con của Ngài, con một của Ngài để xóa sạch mọi tội lỗi của mọi kẻ tin. Và khi tấm màn bị xé rách làm hai, nghĩa là mọi kẻ tin được giải thoát khỏi sự chết trong lửa địa ngục, chốn hư nát, nhưng nay được có lại cái mối liên hệ với Chúa qua sự hy sinh của Chúa Giêsu. Ngày xưa, qua ngàn ngàn năm, tấm màn vẫn còn treo đó, nhưng nay đã bị xé rách làm hai. Và bây giờ bất cứ ai ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được nơi chí thánh, nhưng không bị sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thiêu đốt mình ngay, mà còn được dạn dĩ bước xuyên qua để đến gần Đức Chúa Trời, hưởng mọi phước thiêng liêng ở trên trời. Đây cũng có nghĩa là chúng ta không cần một sự cứu rỗi nào nữa, bởi vì Đức Chúa Trời đã xé bức màn làm hai, nên bây giờ chúng ta có quyền tự do bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua con Ngài, Chúa Giêsu Christ, đấng đã chuộc mọi tội xấu xa ô uế của chúng ta rồi. Đấng Christ là nắp chuộc tội trọn vẹn của chúng ta qua sự chết của Ngài, làm nguôi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa cất đi mọi tội lỗi của chúng ta. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến ngôi ân điển để được thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ khi cần thiết. Tấm màn đã bị Đức Chúa Trời xé rách từ trên xuống dưới, và bây giờ bất cứ những kẻ tội nhân nào cũng được đến thẳng trực tiếp với Đức Chúa Trời, đã ban cho từ trên xuống mà không cần phải qua một trung gian hay một sự cản trở nào nữa. Bởi sự đổ huyết của Chúa Giêsu một lần là đủ cả. Từ đây không còn cần phải giết một con chiên, con dê hay con sinh vật nào nữa để làm của lễ chuộc tội. Quý vị tưởng tượng đi, nếu mà tôi là mục sư mà tôi phải thi hành giết những con sinh tế làm của lễ chuộc tội mỗi Chủ nhật thì quá ư là khó khăn. Và làm bao giờ mới xong quý vị? Làm bao giờ mới xong? Tấm màn bị xé rách từ trên xuống dưới, nghĩa là sự cứu rỗi này chỉ có Chúa ban cho mà thôi, chứ không thể từ ở dưới trời hay tự con người mà làm được. Vì vậy mà trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 tuyên bố một câu như thế này: chẳng có ơn cứu rỗi nào trong đấng nào khác, và chẳng có danh nào khác ban cho loài người ở dưới trời hầu cho chúng ta phải nhờ danh đó để được cứu. Chỉ có danh Chúa Giêsu Christ mà thôi. Con người tội lỗi không thể nào đến gần với Đức Chúa Trời thánh khiết, vẹn toàn được, cho đến khi Chúa Giêsu con Ngài chịu chết và tấm màn che giữa nơi thánh và nơi chi thánh bị xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đấng duy nhất có thể thỏa mãn mọi sự công chính của Đức Chúa Trời và cứu nhân loại hư mất, đó là Chúa Giêsu Christ. Và từ đó, thầy tế lễ thượng phẩm không còn cần phải lấy máu đi qua bức màn nữa để thi hành như lễ chuộc tội nữa, vì tấm màn đã bị xé làm đôi rồi. Sự hy sinh hoàn hảo duy nhất khiến tất cả những sự hy sinh khác không trọn vẹn và trở thành vô hiệu quả. Chỉ có huyết của Chúa Giêsu mới tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi và cung cấp cho chúng ta một con đường mới đến với ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời để được sống đời đời. Vì vậy mà chỉ có một mình Chúa Giêsu mới dám tuyên bố một câu. Quý vị có biết câu gì không? Chúa nói: ta là con đường, chân lý và sự sống. Không ai, không một ai đến với Cha mà không qua ta. Không một ai mà được vào nơi chí thánh hết á. Nếu không bởi đức tin bước qua xác chết của Ngài. Bất cứ ai nay cũng được dạng dĩ vào nơi chí thánh nhờ huyết của cứu Chúa Giêsu. Con đường vào nơi chí thánh, nước thiên đàng đã và đang mở. Bạn hãy lấy đức tin mà bước vào. Quý vị có bao giờ muốn vào một chỗ mà quý vị bắt kẹt không? Quý vị không vào được bởi vì quý vị không có thẻ truy cập, hay là mình gọi tiếng Anh là access card để quẹt đó quý vị. Bạn cần có thẻ quẹt thì mới vào được. Chẳng hạn như ở Sa Lam tôi, mỗi nhân viên đều có thẻ quẹt để tự do được vào văn phòng làm việc của mình. Tôi như thường hay đi làm sớm, và tôi là một trong những người đi làm sớm nhất ở sở. Tại vì tôi thích đi làm sớm, về sớm thì tránh traffic. Nhưng mà có vài lần tôi đến sớm, nhưng mà tôi quên đem thẻ quẹt. Và tôi học một bài học là tôi phải đợi gần một tiếng đồng hồ nữa, cho đến khi người nào mà tới sau tôi đó, họ có thẻ, thì họ mở cửa, thì mình mới có thể đi vào được. Và khi ngồi ngoài hành lang đợi, tôi cảm thấy rất là bực mình, vì tôi quên không đem theo thẻ quẹt, nên bị mắc kẹt ngồi ở ngoài đợi. Thưa quý vị, con người tội lỗi luôn bị mắc kẹt, không thể nào vào nước thiên đàng được. Nhưng qua Chúa Giêsu, chúng ta có một ân sủng đặc biệt để được tự do đến với ngôi vinh hiển của Đức Chúa Trời trong mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh. Không còn có gì cản trở chúng ta nữa vì tấm màn đã bị xé rách tan rồi. Bạn bây giờ chỉ có đứng nhìn thôi sao? Bạn bây giờ chỉ ngồi nghe thôi sao? Bạn bây giờ chỉ suy ngẫm ý nghĩa thiêng liêng tuyệt vời của tấm màn bị xé rách làm đôi thôi sao? Mà sao bạn chưa muốn bước vào? Chúng ta thấy đây là tình trạng tâm linh của những người lãnh đạo Do Thái lúc đó. Họ đã chứng kiến sự lạ lùng này, nhưng họ vẫn còn chìm đắm trong những nghi lễ và luật lệ của tôn giáo đặt ra, phải không ạ? Mình thấy đây là sự cứng lòng của những người các quan La Mã. Họ đã thấy những dấu lạ xảy ra, nhưng chẳng màng chi hết và nghĩ rằng đó là việc của người Do Thái mà thôi. Đây có phải cũng là sự thờ ơ của đám đông ngày nay chăng? Lúc nào cũng bận rộn với việc đời, đeo đuổi những tham vọng của mình, mắc công chi mà lo nghĩ đến tấm màn bị xé rách làm hai để mất thì giờ. Nhưng mà tôi muốn hỏi bạn sáng hôm nay, còn bạn thì sao? Có gì điều gì còn đang ngăn trở bạn lấy đức tin bước qua tấm màn đã bị xé rách để thoát sự phán xét của tội lỗi mà còn được sự sống đời đời? Bạn phải bước vào qua xác chết của Chúa Giêsu trong đức tin mà sứ đồ Phaolô đã quả quyết trong Roma đoạn 5 từ câu 1 tới câu 2 như sau. Vì vậy khi chúng ta được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời nhờ Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng ta có thể cậy đức tin vào trong ân sủng này, tức ân sủng chúng ta đang hưởng, và chúng ta có thể vui mừng và hy vọng được hưởng vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bởi đức tin thôi. Bởi đức tin thôi chúng ta có thể nhận được ân sủng của Chúa. Mong bạn sẵn lòng bước qua tấm màn, nghĩa là tin nhận cứu Chúa Giêsu để được cứu và có sự sống đời đời trong nước thiên đàng một ngày. Chúa Giêsu yêu thương bạn lắm và đã bằng lòng hy sinh chết chuộc tội thế cho bạn. Đức Chúa Trời thương xót và muốn cho bạn, ban cho bạn ân sủng của Ngài. Chúng ta cảm cả Ngài đã xé tấm màn cho bạn, đã hy sinh chính con một của mình cho chúng ta. Vì không một ai trong chúng ta có thể bước qua tấm màn bởi công đức cá nhân của mình được, chỉ bởi tin nhận Chúa Giêsu, con Ngài đã chết thay cho chúng ta mà thôi. Tấm màn nay đã được xé tan, con đường vào nước thiên đàng đang được mở rộng. Chỉ hãy bằng lòng bước vào nơi chí thánh bởi nhận huyết của chiên con mà được sự sống đời đời thay vì trong hồ lửa địa ngục. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu.